Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Đây là bài pháp số 3 trong cái khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Giữ nghe suy thoái không? Nghe rõ không? Rõ rồi. Hôm qua có một vị hỏi: dạ thưa thiền sư, thưa sư dạy cho tu thiền, sư chỉ cho con tập, rồi bữa nào con về con tập thì con có bị tàu hỏa nhập ma không? Cái câu mà mình nói chuyện là tàu hỏa nhập ma người ta hỏi hoài. Đó là lý do tại sao mà người ta ít thích hành thiền, vì người ta sợ tàu hỏa nhập ma. Vì tàu hỏa nhập ma là cái gì mà sao người ta sợ như vậy? Rồi nhập ma là cái người mà tu tập một thời gian làm như nó cũng khùng đứng điên, người ta nói là người có trên đó. Ta nghĩ rằng là các cái vong linh hay là các cái vong nhân ở đâu để nhập vô đó cái người tu thiền. Đó cái người tu thiền làm như bất bình thường. Rất là nhiều vị thiền sư các ngài đề cập cái vấn đề này. Và các ngài xác nhận là cái chuyện đó có. Có cái chuyện là người ta tu tập mà trở thành điên khùng, có. Mà cái trường hợp đó nó không ở xa đâu. Ở tại chùa ở đây này, cũng có nữa này. Nhiều người vậy đó. Tại sao mà bị tàu hỏa nhập ma là cái thứ nhất là mình tập không đúng theo phong cách ta chỉ. Ví dụ quý vị ngồi thiền, quý vị thấy một cái cảm giác lạ nó khởi sanh. Nhắc quý vị, cảm giác chỉ là cảm giác. Cảm giác chỉ là đối tượng để cho tâm mình quan sát. Đừng có giải thích cái cảm giác theo ý của mình. Tại sao mà cái cảm giác này ở đâu mà ra? Sao mà mình ngồi thiền mà ai có một cái cảm giác sau lưng giống như ai rờ mình, có lẽ là người âm họ tới, hoặc giả là mình nghe rất nhiều âm thanh. Khi tâm có hành giả yên, hành giả nghe nhiều âm thanh ghê lắm, mà những âm thanh lạ không à. Rồi mình không có được một cái phần thông tin cho chắc chắn, mình giải thích theo ý của mình. Trong khi người ta nhắc mình, đối cảm giác chỉ là cảm giác, âm thanh chỉ là âm thanh, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, mình làm không đúng, mình diễn theo ý của mình, làm mình sẽ bị điên đó, tàu hỏa nhập ma. Như vậy là cái thứ nhất, tại vì hành giả không nghe đúng cái phần thông tin cho rõ ràng, và tập mà ưa diễn theo ý của mình. Và cái thứ hai nữa, thiền sư nói rằng là có những trường hợp, cái vị thầy không hiểu cái cách thức, khuyến khích người ta thấy những cái đó. Ví dụ như thấy hành giả trình bày nói rằng là thấy hình ảnh này kia kia nọ, nói tốt lắm, tiếp tục đi, là nó yên hồi đạo hay đó. Như vậy là tàu hỏa nhập ma nó đến là tại vì cái người tập không có nghe cái phần thông tin cho rõ và tập cho đúng. Mà đa phần là suy kinh nghiệm cho thấy là hễ là nói một lần là quý vị không có hiểu đâu, mà quý vị hiểu sai nữa. Vì vậy đó là lý do tại sao mà sư nói quý vị tham nhẫn với sư là sư lập tới lập lui, nhắc tới nhắc lui hoài. Đó có hôm qua đó có một vị nói rằng là đó, vị này đi tập phương pháp ở đâu đó, để ngồi thiền bằng ngũ vật á, là người ta lấy cái cây cái quèo để cho ta quýnh để thức dậy. Chắc là bên thiền tông quá phải vậy không, có cái chèo nó đánh vai mình á thức dậy. Còn ở tại Phước Sơn này sao mà thấy sung sướng quá, ngủ thoải mái, không ai đánh đập gì hết trơn, hay là cho phép ngủ, mà thật ra không phải. Có bao giờ mà sư nói quý vị cái việc ngủ thoải mái đâu. Nếu mà nói mà cho quý vị ngủ thoải mái là để trên này, để mền, để chiếu, để gối cho quý vị ngủ rồi, cái đâu có kêu quý vị ngồi à. Quý vị thấy không, người ta dặn mình thoải mái khi phiền não khởi sanh, nghĩa là khi cái khôn trầm nó tới, mình phải giữ cái tâm mình cho thư giãn thoải mái, đừng có bức xúc bực bội khó chịu với nó. Đó là cái thái độ của mình, chứ không phải là cứ thoải mái rồi buồn ngủ qua nằm xuống khòn giấc à. Không phải vậy quý vị thấy không, hiểu lầm đó. Nghĩa là nói một lần hai lần quý vị nắm bắt cái gì mà quý vị thích nghe, rồi quý vị diễn ra theo ý quý vị, rồi quý vị làm trật, làm trật. Tại vì tàu hỏa nhập ma bởi hai lý do. Cái thứ nhất là do tại cái vị đó nghe không có đủ một cách rõ ràng cái phần thông tin thực tập trật, hoặc cái vị thầy thì kiến thức không có đầy đủ. Do đó khi mà hành giả trình bày ra phải đáng lẽ phải khuyên lên, nhắc nhở hành giả cái này là ảo này, đừng có làm theo được cái nọ, khuyến khích tốt, tiếp tục là cái điên hồi đạo này. Mà các vị thầy sư nói rằng là thầy mà điên là trò cũng đi thao trò mà điên là thầy cũng đã điên trước rồi đấy, khùng khùng rồi đấy. Vậy để trả lời cái câu hỏi, khi quý vị ngồi thiền và quý vị thấy những cái hình ảnh hay nghe những cái tiếng rất là đặc biệt, hoặc giả là quý vị thấy có những cái triệu chứng, ví dụ như cái cảm giác nó quá đặc biệt, nhắc quý vị cái này là chuyện bình thường, chuyện tự nhiên. Đừng có giải thích nó theo ý của mình. Cái sự diễn giảng của hành giả là đa phần là phiền não không à. Và mình diễn tầm bậy tầm bạ là lát mình sợ mình cũng dám hành thiền nữa. Sẵn đây sẽ kể để quý vị mới tới nghe một cái câu chuyện liên quan tới một cái vị, một sư cô. Sư cô này là tu bên theo truyền thống Bắc Tông. Sư cô đi hành thiền, mà sư cô ngồi thiền, sư cô nghe rất là nhiều tiếng động con này, nó kêu cô á. Lúc đầu là nó kêu thôi. Nó kêu nói sư cô, rồi bắt đầu nó kêu tới tên, rồi nó kêu tiếng tên Pali, rồi nó kêu tiếng Việt, rồi tên gì đây, pháp danh ở bên hồi xưa mà tu bên Bắc Tông, nó kêu 4-5 tên luôn. Cô này khoảng. Gặp thiền sư nói nhắc nhở, trong tâm mình nó vậy, đừng có lý đấy. Đừng có để ý tới kể nó kêu gì kêu, cô không chịu. Cô còn nói rằng là cái người thị giả của thiền sư là kêu cổ tới mà vỗ vai cô mà nói chuyện này chuyện kia trong khi cô ngồi thiền. Đó rồi thiền sư mới phải kêu cái người thị giả nó lên. Trước mặt cô hỏi phải là cái giờ đó chú lại chú kêu người ta phải không? Thị giả nó không, thì con đâu có làm cái chuyện đó làm chi. Cái giờ đó là con ở ngoài phi trường, con đang đi rước Phật tử về hành thiền mà. Đó. Nói như vậy đó, có mặt người, cái người trước mặt đó, rõ ràng, nói rõ ràng là người đó nói không có. Thiền sư cũng khuyên nói là cái này là giả, cũng không tin, bỏ qua đi về. Bỏ về mình nghĩ. Một thời gian sư không có biết là cô này như thế nào. Cái bà chị của cô cũng là người xuất gia đó, tới nói rằng là nhỏ đó bây giờ nó khùng quá sư ạ. Nó cứ ngồi thiền mà nó nói là người này kêu, người kia kêu. Nó nói nó thấy Phật tới, một bà Quán Âm rồi tới rước rồi kia nọ. Không biết là nó tu tập ở bên Miến Điện nó làm cái gì mà về mà nguy hiểm vậy. Rồi sư nói bây giờ cô đó ở đâu rồi, nó nằm ở nhà thương đó. Xe đang chạy vậy rồi cô nói là Phật bà Quán Âm là vị nào kêu cổ, cô mở cửa cô tuôn ra cô chạy. Rồi mới nghĩ xe nó chạy cả trăm cái số giờ. Cô nói may mà chưa chết à. Nó mới lắc là đụng nhẹ thôi. Nó đang chạy thì tự nhiên mở cửa đi lên xuống, nó có người kêu. Quý vị thấy người ta khuyên lên mình rất là nhiều rồi mình không nghe, người ta nói cho mình rõ rồi. Ngài thiền sư cũng chiều cô nữa, nó kêu cái chú thị giả nó tới, nó đó chú này này, phải chú này kêu không? Nó phải chú có kêu không? Không. Đấy. Thành ra những cái kinh nghiệm này cho thấy là quý vị thấy khi mà mình thiền tập mà cái tâm của mình nó rất là yên ổn rồi đó, cái niệm suy nghĩ của mình rất là nguy hiểm. Cái niệm suy nghĩ cộng với cái tâm yên, hai cái này đó bé xé ra to. Suy nghĩ là nó diễn kìa lắm. Bé nó xé, nó nghĩ tùm lum tà la là một chuyện. Rồi cái người hành thiền nó có định tâm nữa. Hai cái này đều là bé xé ra to hết. Thành ra nó làm từ nhân giả thành thiệt hồi nào cũng hay. Rồi mình không có biết xử lý cái cách như thế nào. Tôi sẽ đọc cái gì nghe một cái bài pháp cũng liên quan tới những cái chuyện đó. Quý vị thu thập cái phần thông tin là quý vị nhớ. Khi mà câu chuyện này xảy ra nhớ, đừng có để ý tới. Vị này nói rằng là trong khi ngồi thiền thấy hình ảnh của hòa thượng. Con đang ngồi thiền, tâm tĩnh lặng. Bỗng nhiên con thấy hình ảnh của hòa thượng Sửu Minh. Ở bên trường thiền Sửu Minh người ta để cái hình ảnh của hòa thượng đi bát. Sư này trước khi mà vô ngồi lại Phật xong rồi lại hòa thượng xong rồi cái mày là ngồi thiền thấy ngài ở trong bước ra. Cái hình ảnh hòa thượng Sửu Minh. Lúc đầu con còn thấy xa, thấy không rõ, nhưng mà nhìn cho kỹ là thấy ngài đi tới gần, rất là gần. Thượng sư trả lời, những hình ảnh nào mà quý vị thấy khi mắt nhắm, đó là do cái tưởng mà ra, đó là do tâm mình tạo, cái đó là ảo, cái đó là không thật, đừng có nắm bắt nó. Cái vị sư này thấy cái hình ảnh rồi cố nhìn trong đó cho nó là thật mà. Mắt thì nhắm mà thấy hình ảnh đi tới, càng nhìn bao nhiêu thấy càng đi rõ, càng đi tới gần nữa. Có thường sư nói nhắc cái đó là ảo, cái đó không thiệt. Đó ngày hôm qua có một vị nói với sư, nó ngồi thiền nó thấy mấy cái lỗ đen, nó rất là lớn và nhỏ đó, mình bám cho mình coi là nó biến ra cho mình, và một lát thì nó dẫn mình đi đâu à, không biết. Khi bạn mắt nhắm mà thấy những hình ảnh thì đó là do tưởng mà ra, đó là ảo, đó là do tâm của chúng ta nó tạo nên, nó không có thật, đừng có bám vào đó. Thưa thiền sư, người ta nói rằng tại vì người thiền định tâm mạnh quá cho nên những hình ảnh này phát sanh, phải không? Trả lời: vâng, định tâm mạnh chỉ cần bạn suy nghĩ một chút là hình ảnh này nhảy ra ngay. Ví dụ bạn đang ngồi thiền, tâm bạn nó yên vậy đó, rồi tự nhiên không biết làm sao đó, có một hình ảnh nào nó khởi lên trong tâm, mình nghĩ rằng đây là Hòa Thượng Sửu Minh, hoặc chả đây là Phật, đây là Bồ Tát, đây là Chư Tăng, là tự nhiên hình ảnh nó ra thiệt. Tâm suy nghĩ và tâm định mạnh của hành giả mà hành giả không nhận ra, chỉ thấy hình ảnh rõ và có cảm tưởng nó là thật. Và khi mà mình tin nó thật thì nó thật thiệt, mà trong khi trong thực tế nó chỉ là ảo mà thôi. Thưa thiền sư, có một lần có một vị đến đây, là cũng hành giả Việt Nam nữa, nói rằng trong khi vị ấy ngồi thiền, thấy tháp vàng Siddhagun hiện ra trước mặt và rất nhiều lần như vậy. Ở bên Myanmar nó có một cái thắng tích rất là nổi tiếng, đó là cái tháp vàng. Tháp rất là cao mà giác vàng không à. Cái này là lịch sử của Miến Điện đó. Họ quý cái lắm, thành ra ai tới cũng đi thăm tháp vàng hết trơn á. Mà cái người mà thấy mà tháp vàng đầu tiên là ấn tượng ghê lắm, là bởi vì mình thấy từ trên xuống dưới toàn vàng không à. Và nếu ban đêm quý vị đi nào mà cái dầm cái dịp mà họ ra hạ đó, họ đốt đèn đó, trời ánh đèn nó lung linh, rồi cái nó phản ảnh cái màu kim loại mà vàng đó, ta nói đẹp kinh hoàng lắm mà, người ta rất là ấn tượng. Vì vậy cô này nói rằng là trong khi mà cô ngồi thiền, cô đi lên cô lễ Phật, lễ tháp, cô trở về cô ngồi cô thấy hình ảnh rất là rõ, tháp vàng xuất hiện. Thiền sư nói chỉ có người Việt Nam lâu lâu mới qua đây mới thấy, còn người Myanmar chúng tôi họ ngồi thiền họ thấy đủ thứ. Họ thấy chùa chiền, thấy chư tăng, thấy ma quỷ, thấy núi rừng, thấy Phật. Mỗi hành một hành giả Myanmar trình pháp với tôi và nói rằng mỗi buổi sáng, mỗi lần mà chư tăng đi bát sắp hàng thì cô này rất đều có mặt đứng và rất thích nhìn cái cảnh đó. Ở bên trường thiền đó, buổi sáng sớm là chư tăng phải đi bát, rồi trước khi đi là vị trụ trì biểu đứng sắp hàng đi coi thử y áo rồi đầy đủ chưa, rồi chờ đầy đủ xong rồi nó bắt đầu trống đánh, rồi phải đợi đã, thì chủ trì ra lệnh cho đi. Thì cái cô này cô nói cô thích lắm, thích ra đứng dòm cái hình ảnh đó. Rất thích nên ngồi thiền, thỉnh thoảng thấy một đoàn các sư đi trì bình, rồi thay vì đi thẳng ra cổng bay lên trời giống như chư thiên vậy, thì thấy tưởng đã không? Bình thường có thấy ông sư đó đi sắp hàng đó, rồi thì bị chủ trì ngoắc tay ra được đi một dãy rồi ra khỏi cổng. Giờ bây giờ không thấy vậy, ngồi thiền thấy ông bay, mấy ông bay à, bay giống máy bay nó cất cánh vậy đó. Tôi nhắc lại vị sư ngồi thiền mà thấy Hòa Thượng Sửu Minh. Ông nói, ông kể cho quý vị nghe như vậy để ông nhắc quý vị cái này giả nè, thấy không? Cái hình ảnh là quý vị thấy nhiều quá rồi, nó ghi vào trong tâm rồi, bây giờ quý vị ngồi yên, cái hình ảnh nó trở lại, quý vị nghĩ, đây là hình ảnh của chư tăng, đây là hình ảnh tháp vàng, đây là hình ảnh của Hòa Thượng, là nó sống lại như thật vậy. Tôi nhắc cái vị ngồi thiền mà thấy Hòa Thượng Sửu Minh đứng tới gần. Hòa Thượng thường thường có thói quen một tay cầm cậy và tay kia cầm quạt đến gần hành giả. Nếu mà quý vị ngồi thiền mà thấy Ngài thì Ngài sẽ dện cho một cái bể đầu bây giờ đó. Ý là Ngài nói ra sao mà ngồi mà tưởng tượng chi tầm bậy vậy. Thông thường hình ảnh ban đầu xuất hiện ở xa, nếu mình thích và mình muốn nhìn cho kỹ đó, tác ý đó, thì nó sẽ tới gần, nó rõ, đó là do tâm mình tác động. Như vậy là những cái hình ảnh là lúc đầu nó không có mạnh đó đâu, nhưng mà mình thích lắm, thấy lạ mà, rồi mình nói sao đẹp vậy, hay vậy, ủa sao ngộ vậy, đó, rồi mình thích, mình nhìn cho kỹ, là nó tới gần và nó trở thành thật. Đừng tin vào những hình ảnh này, đừng xem nó là thật, chúng chỉ là đồ giả do tâm của chúng ta tạo nên. Không để ý đến chúng, hiểu nó là tâm tạo, không thật. Nếu tin, nó sẽ rõ hơn, nó sẽ lớn hơn, tới gần và đôi khi lân la nói chuyện hay trả lời những chuyện mà mình không có biết được. Bắt đầu tâm thần đó quý vị. Người thích bám vào lâu sẽ bị tâm thần đấy. Khi mình thấy Hòa Thượng tới gần chẳng hạn, mình thích, rất là thích. Thượng tới gần rồi mình đứng dậy mình đánh lễ hòa thượng, rồi mình hỏi những cái chuyện gì đâu không biết mà thấy ngài trả lời, mà trả lời rất là hay rồi vậy. Đó, cứ ngồi thiền cứ mong hoài. Thì đây là cái dạng tâm thần nó bắt đầu tới rồi đây. Những cái người này sau một thời gian á, cứ thấy những cái hình ảnh như vậy đó, bắt đầu không có muốn tiếp xúc với hội chúng nữa. Có một sư cô người Đại Hàn bị vậy đó. Người Đại Hàn lên người Mã Lai, sư quên không biết vị nào đó, người nào đó không biết. Cứ thấy tối nào cũng có người tới. Rồi sư cô nói, tới lúc đầu là tới nói chuyện, lân la nói chuyện này, dạy tiếng Anh rồi vậy đó. Rồi lát bắt đầu tới, đòi hỏi, ăn ở với cổ sợ quá nửa đêm cô chạy. Mà người ta đã nói rằng, ta đã báo cáo cho các vị mà trụ trì biết là cô này đó, buổi tối đó cô cứ chắc đồ ra ngoài hành lang á. Hỏi cô làm cái gì vậy, cô nói là, người ta kêu tôi à. Cái người đó là từ trước giờ tôi quen, tôi nói chuyện hoài, ông đó nói là bây giờ phải dời đồ ra, chứ còn để trong này là chuột hay là cái gì nó lại nó cắn nó phá rồi. Dời đã xong rồi sáng sớm rồi tỉnh dậy rồi dời vô lại cứ làm hoài như vậy. Rồi cô này cô trả lời, cô nói với, cô báo cáo cho thiền sư nói là bây giờ cái hình ảnh nó tới gần, nó tới nó đòi khỏi ăn nằm với cô sợ quá, cô bỏ trường thiền cô đi về. Người ta dặn ngay từ lúc đầu bỏ đi, không chịu, thích. Rồi nói chuyện với nó. Đôi khi không đi hành thiền, ở trong phòng á, nói rầm ra rầm rì suốt đêm luôn. Sư nhớ có một ông đó người Mỹ, bây giờ sư còn nhớ, ông tên là ông Mạc. Ngồi thiền, ngồi sau lưng sư à. Ông nói rầm rầm cả đêm vậy. Hỏi ông tại sao nói vậy, ông nói người ta xuống, ta chỉ cho ông hành thiền. Chỉ cái cách tập thiền rồi vậy đó. Đó thì sư mới là sợ mà không biết làm sao, mới nói với một sư kê lo mặt quán trị chư tăng á. Ông này mê đi vô kiếm ông đó nói chuyện. Hóa ra là ông này là đã bị tâm thần rồi. Bây giờ ngồi thiền tự nhiên cái tâm định nó mạnh quá nữa. Thì cái tưởng nó mạnh quá. Cứ thấy người ta tới gần, người ta nói chuyện rồi. Đến khi có bữa đó, ông ở trong phòng á. Rồi thiền sư kêu, tại vì sư ở cánh kế phòng á, biểu cẩn thận, coi chừng coi chuyện sao. Bọn này mới đứng, lấy một cái ghế cao đứng dậm cơ. Ông không có ngồi thiền. Ông ở trong phòng, ở mình mà. Cái đầu con ở dưới đất, chân ở lên trời. Ông nằm như nó ra lắp bắp suốt ngày. Hỏi ông nói người ta tới, người ta chỉ cho cái cách ông tập. Tập vừa là thể dục thể thao mà đồng thời tập thiền nữa. Cuối cùng phải chịu ngồi nhà thiền. Buổi, thì ông đi về. Đuổi ông về là ông nói là ông không có tiền. Ông có tiền cho ông về. Thì nói bây giờ mua cho ông một cái vé máy bay đi từ Yangon là bay qua Thái Lan. Từ Thái Lan ông muốn đi đâu ông đi. Rồi không biết đi đâu nữa. Thấy nhìn những cái trường hợp như vậy ra, hễ mà cái người mà đã có một chút mà tâm thần á, mà tập thiền mà không có được hướng dẫn á, nó sẽ trở thành như vậy đó. Thành ra người ta nói tàu hỏa nhập ma là có thật chứ không phải không? Tại vì cái người tập không có chịu nghe cái phần thông tin cho rõ, không có chịu làm theo lời thiền sư. Trong khi ngồi thiền có những cái kinh nghiệm nó tới, mình diễn theo ý của mình không có trình pháp, mình không có nói cho biết cái gì. Khi mà mình trình pháp á, ta chỉ cho mình, ta nói bỏ đi, đừng có để ý tới. Đó thì vị thiền sư này thường nhắc rằng là vì tôi ưa nhắc các vị tập mà thích thú tâm hết sức, mà chú ta hết sức vào đối tượng, hãy cẩn thận khi định tâm mạnh quá, có chuyện xảy ra trở tay không kịp, tôi cũng không biết được làm gì đâu. Định mạnh quá rất nguy hiểm, và đây là một cái trường hợp đấy. Ông thiền sư nhắc hoài, ông nói kể nhiều chuyện rồi, ông nói rằng là quý vị nhớ tập thiền đừng để tâm định mạnh quá. Quý vị ngồi thiền, quý vị chú tâm hết sức vào trong đó. Khi mà tâm định mạnh rồi đó, là chỉ cần một niệm suy nghĩ là nó bung ra, là không biết nó làm cái gì. Thì ông nói rằng là hễ mà tôi thấy ai mà định tâm mạnh quá, mà tập thiền mà định tâm quá mạnh, là tôi bắt buộc tôi chấp xuống cho ngồi nữa. Thì dặn bớt ngồi lại, đi nhiều, sinh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày nhiều, nhắc mình tất cả những cái gì mà mình thấy đều là ảo hết, không phải thiệt đâu. Đừng có nắm, đừng có níu nó. Và nếu mà định tâm mạnh quá, mà khi mà quý vị mà không tập để mà duy trì chánh niệm để quân bình nó, thì mà có chuyện gì xảy ra là tôi không có giải quyết được, tôi không có làm được, tôi không có làm giúp gì được quý vị đâu. Bởi vì cái phương pháp tôi chỉ quý vị là làm cách khác, quý vị làm theo ý quý vị. Có một sư cô người Việt Nam á, qua bên Trần Thiền á, đi kinh hành á, quý vị giúp đi trên thiền đường á, đứng ngay vậy, giữa đường nghe, đứng như trời trồng nghe. Nên thiền sư nói cái cô này khi mà cô tới là tôi đã biết là cô tập định tâm rất là nhiều, ngồi giờ này qua giờ kia. Thế đến nỗi mà ta kêu đi ăn cũng không muốn đi nữa. Ngồi cho có tâm định thích lắm. Đi thì đi rất là chậm. Có tập theo phong cách của cô mà. Thì nói thư giãn. đi cho bình thường, cho thoải mái. Ngồi thì đi theo hành giả, người ta ngồi một giờ, mình ngồi một giờ. Rồi mình tập, mình đi kinh hành trong sinh hoạt hàng ngày, không nghe, làm. Làm tự nhiên, không biết tự nhiên trên thiền đường không? Người ta báo cáo cho thiền sư nói, bây giờ cô đó cô đứng như trời trồng ở trên thiền đường. Rồi thiền sư mới đi lên, hỏi tại sao đứng vậy? Nói dạ tại tới giờ cái chân con nó bước không được nữa. Hỏi bước không được thật không? Nó phải bước không được. Hỏi tại sao từ trong, tại vì cô đứng ngay giữa thiền đường, nó từ trong vách đi ra mà tại sao đứng đi được mà tới đây nó đứng, không biết tại sao. Tại đây này cho nên nó đứng à. Thì ông thật sự nói nếu mà đứng không được á, cô nghiêng người cô ngồi xuống được không? Ngồi xuống được cái tự nhiên hai giò nó rung cái tự nhiên đi được. Thì giải thích cho Phật tử nói, cái cô này là có tập thiền định nhiều quá, định tâm nhiều quá, rồi bắt đầu tâm nó nói. Nó nói là đi không được, là tự nhiên nó tự ký ám thị mà, là tự đi không được à. Nó thì mới nhắc, nói là trong cái pháp tứ niệm xứ này, đừng có để, đừng có chú tâm nhiều quá. Tâm nhiều quá, tâm định nhiều quá, nó sai mình làm cái gì. Có một cô khác nữa, lại gặp thiền sư có người múa. Cô nói, tự nhiên không, người ta hành thiền xong rồi là tất cả mọi người đi hết. Tới giờ chứ phải trình pháp đâu, cô nhất định có kéo sư. Nói sư đi phải lên gặp thiền sư để cho cô trình. Khi lên gặp thiền sư là, thường tới gặp thiền sư là người ta quỳ xuống luôn. Cô nói không, tôi muốn đúng, tôi múa. Tôi muốn ụp xuống tôi lại, giống như kiểu Tây Tạng vậy đó, nằm sát rác cái đất luôn. Thiền sư nói không được, không được. Cái này là không yên rồi. Hỏi cô thử, cô nói hồi từ khi sáng tới bây giờ mới xả ra. Vì vậy nếu mà quý vị tập một cái phương pháp nào mà hành, cái vị thiền sư mà khuyến khích quý vị ngồi nhiều, làm cho thật chậm, đi cho thật chậm, quý vị hãy theo cái phương pháp đó. Quý vị làm, có chuyện chi người ta gửi cho mình. Còn phương pháp tứ niệm xứ, sư chỉ cho quý vị là nhớ, mình phải cung mình đi ngồi trong sinh hoạt hàng ngày. Mình cần niệm cho mình không cần định bao nhiêu. Chánh niệm rất là quan trọng. Khi mà có chánh niệm tới, mình biết cái gì nó xảy ra trong thân và tâm, thì mình sẽ xử lý nó rất là dễ dàng. Còn khi mà định tâm nhiều quá đó, ngồi thiền giờ này qua giờ kia tâm nó quá định, rồi tâm suy nghĩ một chút, câu chuyện nó xảy ra đôi khi người ta trở tay không kịp. Đây, ông kể cái chuyện cái cô mà hồi nãy người Việt Nam này. Một hành giả Việt Nam tới thiền viện tập thiền, ngồi này đi rất chậm, mọi động tác đều làm một cách chậm rãi. Lúc trình pháp tôi khuyên cô này, hành giả nhớ đi bình thường, làm bình thường, ngồi và đi như tất cả các hành giả nghe. Tôi thấy cô này làm bất thường rồi đấy, tôi có khuyên. Tôi nói nhớ là đi cho bình thường, ngồi cho bình thường, nghĩa là sao? Nghĩa là người ta ngồi một giờ, mình ngồi một giờ. Rồi ta, trong khi người ta đi kinh hành, mình đi với người ta, sinh hoạt hàng ngày, duy trì chánh niệm. Vị này làm cái gì cũng chậm, đi chậm, làm chậm, tất cả mọi động tác đều chậm rãi và chú tâm rất dữ vào đối tượng. Một hôm người ta báo cho tôi biết rằng cô này đứng như trời trồng trên thiền đường, như bị thôi miên. Lên tới nơi thấy cô đứng yên, hai chân dang ra, như đang đi tự động bị khựng lại. Hai cái giò nó dang ra giống đang đi vậy, tự nhiên nó bị đứng. Tôi hiểu ngay cô này đứng yên như trời trồng vì tâm nghĩ rằng chắc là đi không được. Đang đi thì tự nhiên nghĩ sao cái chân nó nặng quá chắc đi không được, là tự nhiên nó đứng lại. Tâm định mạnh, niệm suy nghĩ sanh lên, tin vô nó cho là thiệt. Nhưng tâm khác, những tâm khác cũng đều tin như thế, cho nên thân không có rút lịch được nữa. Tại vì nó tin mà, nó tin là đi không được. Có cái chuyện gì nó lấn cấn quá đi không được. Hiểu đi, nghĩ đi không được là nó đi không được. Đây là những hiện tượng tự thôi miên. Thường phần thức ở trên muốn đi, nhưng phần tiềm thức nghĩ là không đi được. Định tâm theo phần thứ hai, cho nên thân không có nhúc nhích. Tôi nghĩ nếu người này biết những gì đang xảy ra sẽ thoát ngay tình trạng này, nên nói lớn, ngồi xuống được không? Ngồi xuống xem sao. Cô ta chỉnh chọn, cố ngồi, chân nhúc nhích được, nên đứng thẳng lại ngay, trở lại vị trí bình thường như lúc đứng. Người ta thường nghĩ hành thiền thì phải có định tâm mạnh và rất thích định tâm mạnh, nhưng quên định tâm mạnh mà không có một sự hiểu biết thì tâm thì sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Bản chất của phiền não là bé xé ra to, định tâm cũng thế, ít xích ra nhiều. Hai cái này mà cộng lại thành bình phương của phóng đại, nhiều người tập lâu mà trở nên điên khùng là như vậy đấy. Như vậy quý vị hiểu, người ta nói là thiền tập thiền bị tàu hỏa nhập ma. Trở lại cái câu hỏi đó, câu trả lời có phải thiệt. Vì vậy nhắc khi nào mà quý vị tập thiền mà nhắc quý vị làm cái gì, quý vị làm đúng. Quý vị làm mà cảm thấy có cái gì khó khăn, hỏi, người ta hướng dẫn, ta chỉ cho mình, đừng có làm, đừng có âm thầm làm mình. Như cái cô này nè, họ thiền sư dặn nhớ sinh hoạt cho bình thường, đi cho bình thường, ngồi cho bình thường. Chân tình xa mình làm vậy, đừng có đi quá chậm, đừng có làm quá chậm mà chú tâm nhiều quá, định tâm mạnh không tốt đâu, không nghe. Như vậy, tàu quả nhập ma tới là tại vì mình không làm đúng cái phần hướng dẫn. Tàu quả nhập ma cũng có tới nữa là bởi vì sao? Bởi vì cái vị thiền sư không biết những cái chuyện, những cái hiện tượng này, cho là tốt là hay và khuyến khích hành giả. Khi mà nó tới nơi rồi thì trở tay không kịp. Một vị sư tập thiền bằng cách lần chuỗi, vị này ẩn cư một mình trong rừng thanh vắng và tới gặp hòa thượng thầy của tôi là ngài hòa thượng Sửu Minh và thưa với ngài như vậy: một lần con đang nhắm mắt lần chuỗi, tự nhiên nghe gió thổi mạnh, cây cối chung quanh sập ầm ầm, gió thổi bụi đá bay ào ạt, con hoảng sợ người cứng đơ, không còn lần chuỗi được nữa. Trong lúc hốt hoảng như thế, nghe hơi thở vô ra, bị vị này trước khi mà lần chuỗi đã có tập hơi thở. Trong khi lúc hốt hoảng như vậy, nghe hơi thở vô ra, liền để tâm vô đó, liền chú vô đó. Khi chú vô đó thì tâm yên dần, mở mắt ra thấy xung quanh yên tĩnh, không có một cái gì xảy ra cả. Hòa thượng giải thích về sự suy nghĩ và tâm định, vị này bỏ thiền Samatha và tập thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Quý vị thấy tập một mình ở trong rừng á, rồi định tâm nó nhiều quá, khi câu chuyện nó xảy ra, mình tưởng có thiệt đâu, còn là ảo giác không ạ. Các vị tập thiền Samatha rồi chuyển qua thiền Vipassana, họ cần định tâm mạnh để được đắc được các tầng thiền, thì làm sao đây? Trả lời: các vị có căn cơ với định sẽ bắt đầu với thiền Samatha, tức là thiền định, rồi hãy chuyển qua thiền Vipassana. Nhưng ở đây chúng ta tập thẳng thiền Vipassana, không cần qua thiền định. Như vậy là có hai phương pháp tập khác nhau, không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng thiền định hết. Tại vì ông thiền sư này đang nói về tâm định, thì có nhiều vị mới nói rằng là đã có nhiều vị tập thiền phải qua thiền định trước, định tâm rất là nhiều, cũng có định tâm chỉ giữ, rồi mới chuyển từ định sang thiền Vipassana, thiền quán. Đó thì bây giờ làm sao? Thì ông thiền sư này ông nói rằng là người ta dạy thì như vậy, nhưng mà cái phương pháp mà tôi hướng dẫn là quý vị mình đi thẳng vào trong thiền tứ niệm xứ, không cần phải đi qua định. Như vậy là có hai phương pháp tập khác nhau, không phải lúc nào cũng bắt đầu thì bằng thiền Samatha hết. Đó là lý do tại sao mà sư nói lúc đầu đó, nếu mà quý vị tập một vị nào mà họ chỉ cho quý vị tập mà định tâm rất là nhiều, là quý vị phải theo cái vị đó, để lỡ có chuyện gì để giúp cho quý vị. Còn như vậy ông nói rằng bởi vì hai phương pháp tập nó khác nhau mà. Cũng giống như hồi hôm cái vị kia hỏi sư á, bây giờ đó tôi hồi trước là tôi tập thiền thọ, chú tâm rất nhiều vào trong đối tượng, bây giờ tới đây là tập về tâm, bây giờ làm sao mà trung hòa hai phương pháp? Không trung hòa được. Một bên nhắc quý vị là ở trong đối tượng rất là dữ, bám theo đối tượng, quan sát nó từ trên đầu xuống, quét ra, quý vị ở trong đối tượng không à, không thấy cái tâm nó sinh hoạt như thế nào trời. Còn pháp này nhắc quý vị mở tâm ra, quan sát rất nhiều đối tượng khác nhau, như vậy ngay từ lúc đầu nó đã khác biệt rồi. Vì vậy nếu mà muốn tập hợp hai phương pháp là quý vị làm cho sư không biết cách chỉ. Sư nói có một năm sư về ở thiền viện Phước Sơn này, những năm đầu tiên thầy của sư có dạy phương pháp cảm thọ, cũng phương pháp mà hồi nãy sư mới nói đó. Rồi nhiều người tập bị cảm thọ nó quật dữ quá, lại kiếm sư hỏi sư giải như thế nào, sư đâu có biết cách. Thì quý vị học một phương pháp mà làm sao sư giảng được. Nếu mà sư giảng thì sư nói đừng có đi theo thọ, thọ tới quan sát cái tâm của mình, tâm khó chịu, tâm dễ chịu như thế nào. Vì khi mình bám vô trong cái thọ của mình thì càng lúc nó càng mạnh, thì phải nhả ra quan sát cái tâm dễ chịu khó chịu lúc đó. Thì quý vị thấy một cái phương cách mà giải quyết cách khác à. Vì vậy nhân duyên của quý vị như thế nào quý vị hãy theo như vậy. Nếu quý vị tập phương pháp cảm thọ mà quý vị thấy có sự lợi lạc, nó giải quyết được những vấn đề mà nội tâm của quý vị, hãy tiếp tục. Vì nào có duyên có pháp hành thiền thân, tập thân. Vì nào có duyên có pháp nội tâm, mình tập tâm. Còn mà trộn lẫn nhiều cái đó, không biết làm sao mà trả lời. Cái gì thế? Ông thầy sư này ông nói, tôi dòm tôi biết rồi, tôi nhắc rất là nhiều rồi đó, vậy mà họ cũng không, nhân duyên của họ không có, họ làm theo ý của họ. Một các vị tập về hơi thở, nếu để cho tưởng phát sanh, sẽ thấy ánh sáng, khói hay sợi chỉ từ mũi chạy ra. Đây là mình nói những cái hình ảnh này. Cũng tập hơi thở hết trơn á. Nhưng mà nếu mà quý vị để yên và quý vị quan sát hơi thở, lâu lâu quý vị thấy hơi thở nó đi vô đi ra vậy nè. Giống như là một cái sợi chỉ vậy đó. Cái đó là của thiền Samatha đó, thiền định rồi đấy. Quý vị đi lạc qua phương pháp khác rồi. Hoặc giả là quý vị thấy giống cái cây đó. Tại vì thiền Vipassana không nắm bắt khái niệm. Khái niệm trắng, đen, trên, dưới, trong, ngoài, đó là toàn là thực tế không. Còn thiền Vipassana là quan sát cảm giác này. Hơi thở vô ra có cái cảm giác, mình ở trong cái cảm giác. Là mình quan sát chân đế đó. Dĩ nhiên đây là nói lúc đầu thôi. Họ hiểu một cách là tạm tạm vậy. Mình không nắm bắt những cái thực tế. Các vị tập thiền về hơi thở, nếu để cho tưởng phát sanh, bạn sẽ thấy ánh sáng, bạn sẽ thấy khói, hay bạn thấy một sợi chỉ ở từ mũi nó chạy ra. Chạy ra bao xa tùy theo định tâm và ước muốn của người tập. Người này chỉ chú vào hơi thở, nhưng lại để ý vào khái niệm như vô, ra, luồng không khí, chú ý vào những cái khái niệm tục đế, trên, dưới, trong, ngoài, trắng, đen. Vì định tâm mạnh, chú niệm với sự suy nghĩ phát khởi, hơi thở biến thành khói, ánh sáng, sợi chỉ, cây gậy, vân 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 vân. Vì vậy, sư mới nhắc quý vị, cái nguyên tắc của tập thiền mà sư hướng dẫn là quý vị nhớ đừng có đi theo hơi thở, mà chỉ ở trong cảm giác là thôi. Còn nếu quý vị đi vô hơi thở thì quý vị sẽ chạy vô, thì quý vị chạy ra, bắt đầu nó có khái niệm trong ngoài, thấy không? Rồi nó nối nữa, chạy vô, chạy ra thì nó nối. Ví dụ nó bây giờ bên bụng, chuyển qua thở, đó, nó nối vậy. Thở chạy vô, chạy ra là bắt đầu nó thấy màu trắng, màu đen nè. Có một vị, ông này, ông tập thiền bên Sư Minh á, tình pháp thì thiền sư nói. Ông nói rằng là cái tâm ái của tôi rất là mạnh. Nói vậy. Tôi là một cái người có gia đình, có vợ, có con đàng hoàng rồi. Tôi thấy rõ ràng là tâm ái tôi rất là mạnh. Tôi không hiểu những người khác như sao mà cá nhân con là tâm ái rất mạnh. Thì ông Trình Pháp nói một lần đó. Khi nào mà ông thấy một người nữ là ông không sợ, ông không dám nhìn. Sợ ghê lắm. Cúi mặt xuống. Ông cúi mặt xuống thì ông nói thay vì mình nhìn những cái phần nào trên cơ thể, phần trên, phần dưới, nhiều nhất là con mắt nó để ý cái phần dưới. Ông nói vậy. Bởi sợ mà. Sợ thì không dám nhìn người ta vậy. Cúi xuống để thấy phần dưới nhiều hơn phần trên. Thì ông nói là trong khi mà ông đang đi kinh hành thôi, đi kinh hành đó quý vị, mà cái tâm ái mà nó khởi lên là ông thấy con mắt, từ trong mắt ông đó, một cái cầu nó đi ra và nó nối liền cái phần của người nữ đó. Khi mà định tâm nó mạnh á, thì bắt đầu nó nắm bắt cái khái niệm. Thì con mắt mình nhìn mà, thì nó gần như là nó có cái cầu. Rồi mình không có để ý, mình cứ nghĩ rằng là có một cái cầu thật, là nó thật là có một cái cầu thật. Và cái đó là toàn là tâm mình lợi tưởng không. Vì vậy những cái trường hợp như thế này là mình nhắc mình, nó chỉ là cái tưởng thôi. Đừng có để ý. Mà cái vị mà cư sĩ này khi mình tình pháp, ông rất là hoan hỷ này. Ông nói tôi thấy một cái cầu rõ ràng. Từ đó tôi biết rằng vì tâm ái, vì tâm tư ái cho đó nó tạo ra cái cầu, mà thật ra đâu phải. Đó, mình diễn tào lao nữa. Vậy mà vị đó lâu lâu cũng chỉ dạy thiền như thường. Không biết dạy cái gì nữa, sư cũng chẳng hiểu nữa. Trong ngày vị thiền sư trong cái bài này đó, ngài kể rất là nhiều câu chuyện liên quan tới cái vấn đề tâm tưởng, nhưng mà sư nghĩ rằng là sư trình bày một vài cái điểm cho quý vị nghe để quý vị hiểu. Thì quý vị nhớ một điều là đơn giản thôi. Khi mà quý vị ngồi thiền mà mắt nhắm, mà quý vị thấy những hình ảnh này, quý vị thấy màu đen trắng này, thấy đám mây này, thấy mấy cái lỗ này, như giống như một hồi hôm cô kia có nói đó, có nhiều cái lỗ hút hơi được vô trong đó. Tất cả những cái đó là do tâm của mình nó tưởng, nó tạo ra. Cái đó là không thiệt, giả. Đừng có bám, đừng có níu vào đó. Để mình bám, mình níu vào đó, mình sẽ rất là thích thú. Và nó càng lúc nó càng rõ. Từ cái chỗ đó đôi khi mình muốn bỏ, mình không tập cái gì hết, mình chỉ theo đó thôi. Là cái chừng đó. Bây giờ nói ở một cái trường hợp khác là nói về hồi hôm hỏi về vấn đề tâm hôn trầm. Đó, như hồi nãy sư nói, vị đó nói rằng là nếu mà khi mà mình hôn trầm mà nó tới đó, đó thì vị này nói rằng là phương pháp khác mình chỉ là phải lấy cây đánh vai để cho tỉnh dậy. Khi mình ngồi thiền mà nó gục á, mà mình lấy một cái gì mình đánh, hay là mình thấy mình thức dậy rồi vậy đó, mấy cái này là chỉ thức cái tâm, cái thân thôi à. Làm cho mình giật mình tỉnh dậy, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn ngủ. Ở lý do vì đó cuốn Trình Pháp với sư nói rằng là khi mà đánh dậy đó thì nó tỉnh dậy thiệt, nhưng một lát nó cũng ngủ lại à. Nghĩa là cái thân nó thức dậy vậy thôi à, nó hoàng, nó hết hồn hết vía rồi, tỉnh chút vậy thôi. Mà khi mà cái thô hôn trầm nó mạnh quá, nó chạy tới, nó úp tới là mình cũng ngủ nữa. Vì vậy, cái phương pháp hướng dẫn quý vị tập là phải nhận ra tại sao hôn trầm nó tới. Và khi hôn trầm nó tới, mình phải biết cách xử lý nó, mà nó thuộc là thuộc về tâm nhiều, chứ về thân không có, không ăn nhầm gì hết trơn. Thì nó có một năm ở bên Myanmar đó, ông thầy thiền sư buổi chiều á, dắt thiền sinh ngồi từ 3 giờ tới 4 giờ đó, ông hay đi lên, ông nhìn coi thử hành giả nào có ngồi thiền có tốt không, rồi vậy đó, người nào mà hôn trầm á, đứng tới gần á, ông lấy tay ông vỗ bắp vế của ông á, tới đứng cho sát cái mặt á, thấy gục gục á, đôi tay ông vỗ bắp vế vậy. Rồi đi khi ngủ mê quá, vỗ rồi cũng cứ ngủ à. Rồi cái có một cô Phật tử đó, cô mới là mà biếu ông thiền sư một cái cây phía đầu của nó có một cái con giống con một cái đồ bằng nhựa vậy đó, nó co được, mà khi mình gõ thì nó phát ra tiếng gõ đó kêu tít 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 tít. Thì ông thấy ông tới mà ông đứng vỗ mà không được, thì ông cầm theo cái cây ông gõ đầu á, để nhẹ mà nhựa mà ni lông á, gõ kêu tít tít, nhiều người nghe tít tít rồi giật mình à. Rồi có cái ông Mã Lai đó, ông nói trời đất ơi, tôi ngồi thiền cách xa mà tôi không biết, mà tôi buồn ngủ, mà sao bây giờ tôi không buồn ngủ nữa, hỏi tại sao mà sư buồn ngủ. Ông nói ngủ lắm, tới 3 giờ là tôi nghe tiếng tít 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 khắp nơi à. Tại vì ông thiền sư đi gần chân, ngày nào mà ngồi mà ngủ á, ông gõ nhẹ nhẹ đó thì tiếng nó kêu tít. Ông này ông bị con giống như là dập tâm đó, ông tưởng là gõ ông mà thật ra là gõ người khác, cái đâu có gõ ông đâu. Thầm nói ủa sao tôi ngồi thiền mà tôi nghe tiếng tít tít, ông gõ khắp nơi, tất cả mọi người làm như ai cũng ngủ hết trơn à, mà thật ra ông thiền sư có tới đâu. Quý vị thấy ngộ cái tâm của mình không? Khi mà nó nhận ra rồi là ông mà gõ tít tít là có chừng cẩn thận á, mình đừng có ngủ, tại ông lại ông gõ mình thì quê. Sư này nghĩ như vậy mà đến khi mà ngồi thiền á, tự nhiên nó trong tâm nó nghe tiếng tít 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 gõ à. Thì quý vị thấy không? Gõ như vậy á thì nó mới thức cái thân à, nó thức cái tâm đâu. Nhưng mà tại vì ông này ông sợ ông thiền sư lại gõ làm cho ông quê. Ông nói ông tự nhiên ông tỉnh à. Thì cái tâm nó đang muội lược như vậy, tự nhiên nó nghe một tiếng động nào đó, nó thức dậy. Lúc bây giờ là quý vị thấy cái tâm nó tỉnh không? Nó suy nghĩ rằng đừng có để cho ông thiền sư tới, nếu ông thấy mình ngủ mà ông gõ đầu mình như vậy như mấy những người khác là rất là quê. Tự nhiên nó tỉnh lên liền. Thì cái này nè, cái sự suy nghĩ nó làm cho tâm nó tỉnh. Quý vị để ý, thường mà mình ngủ không được là tâm của mình nó suy nghĩ rất là nhiều, cho đó mình ngủ không có được. Thế mà nó bớt suy nghĩ tự nhiên mình ngủ được à. Vì vậy ông này ông nói cái mà để mà xử lý cái hôn trầm là tâm si thì phải dùng trí tuệ, dùng cái sự suy nghĩ về pháp hành, chứ không phải là ngồi đó suy nghĩ tào lao. Có một cô hành thiền, cô ở Phước Sơn này, cô nói hôm qua rồi cô nói rằng là tôi ngồi thiền mà sao mà nó suy nghĩ, nó cứ buồn ngủ hoài mà chữa hoài không được, tức quá tôi không biết làm sao. Nghe thiền sư nói có thể dùng suy nghĩ để đối trị với hôn trầm. Cái tôi nghĩ ở bên Phước Sơn cái bà kia bà gây lộn tôi, bà chửi tôi như thế nào, tôi chửi lại bà như thế nào, chửi qua chửi lại cho tôi tỉnh nè. Hỏi thiền sư làm vậy được không? Nói toàn là tâm sân không à. Suy nghĩ là suy nghĩ pháp hành, chứ đâu phải suy nghĩ người ta chửi mình để cho tỉnh. Suy nghĩ pháp hành là suy nghĩ sao này, bây giờ mình ngồi thiền là sao không? Bây giờ mình tâm hôn trầm tới, nhắc nhở mình. Chuyện này chuyện tự nhiên, đừng có bức xúc, đừng có bực bội với nó. Vậy khi mình bực bội thì cái tâm lực tâm của mình nó yếu, thì làm sao mình xử lý nó đây? Cái việc trước tiên là nhắc mình, nó là một hiện tượng tự nhiên. Buổi sáng á, sư lên sư nhắc quý vị à, tất cả đều là hiện tượng tự nhiên, mà thấy dưới quý vị cũng là đồng ý với sư dữ quá, mà sư không biết quý vị có nghe không. Dạ, tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên. Lúc đó sư nói lát chắc êm tai quá, quý vị gục hồi nào không hay. Nhưng mà mình, cái vấn đề là sư muốn trình bày với anh chị em ở đây là cái buồn ngủ là phải xử lý bằng tâm, chứ không phải xử lý bằng thân. Ví dụ như mình buồn ngủ này, mình đứng dậy, mình đi kinh hành, mình đi ra, mình rửa mặt, rồi vậy đó, mình ra ngoài trời, cái sáng rồi vậy, những cái đó nó thân thôi à, tâm nó chưa có gì xử lý. Bây giờ mình hãy làm cho cái tâm mình thức, giọng nhắc, thứ nhất, tư duy cho, dùng tư duy pháp hành, nhắc nhở mình, cái này là hiện tượng tự nhiên này, mình suy nghĩ này. Rồi mình nói rằng, tâm của mình sở dĩ mà nó ngủ là tại vì nó không thích thú, nó quan sát. Bây giờ bắt nó quan sát. Các đề mục mình ngồi, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngủ, mình không nghe gì hết trơn á, hỏi nó có nghe gì không, nghe bao nhiêu tiếng động, tiếng động nào rõ, tiếng động nào không rõ. Đó, vậy là gửi cho cái tâm địa nó hướng về, nó chú ý, nó quan sát, thì may ra nó giúp mình tỉnh lên. Rồi lâu lâu mình ngồi thiền ra, mình cứ thấy cái tâm của mình hôn trầm rồi, nó khi mà tới gần hôn trầm, nó có những cái hiện tượng nó khởi sanh, giúp cho mình biết rằng hôn trầm nó tới. Thì bây giờ đây là cái bài mà chú muốn đọc cho quý vị nghe. Ngồi thiền con ít quan sát hơi thở, vì khi chánh niệm vô hơi thở thì tâm nó hôn trầm. Khi hôn trầm đến, con nhận ra rằng đầu rất nặng, tai ù, tâm bây giờ mờ mịt không có thấy gì rõ. Con tập trung vào cảm giác nơi đầu, nhưng cũng còn biết hơi thở vô ra tiếng động bên ngoài, nhưng mà tất cả đều mờ mịt, gần như có một lớp sương vậy đó. Đó là tình trạng hôn trầm nó tới đó. Nghĩa là mình có cảm tưởng như là mình nghe, mình có cái cảm tưởng là mình nhận ra cảm giác, nhưng mà mình nói vậy thôi, chứ còn thật ra là lúc đó là nửa thức nửa ngủ rồi. Nó ngủ là không ngủ, mà thức là không thức. Trả lời, khi bạn tập trung thật nhiều vào cảm giác khá mạnh, tâm căng thẳng không quan sát gì được rõ đâu. Nếu tập trung thật nhiều vào cảm giác thì tâm nó căng thẳng, và nếu mà tâm căng thẳng thì bạn không có quan sát gì được. Thay vì tập trung, bởi vì ông này nói là khi mà hôn trầm đến, đầu nặng tai ù tâm rõ, con tập trung vào cảm giác nơi đầu. Tại vì có một cái cảm giác khó chịu, cảm giác nặng nơi đầu thì tập trung vào đó. Thì ông thiền sư nói đừng có tập trung vào đó. Nếu mà tập trung vô nhiều thì tâm nó căng thẳng, thì bạn không quan sát được cái gì hết. Thay vì tập trung, hành giả chỉ nên duy trì sự chánh niệm quan sát, vì đối tượng bây giờ là đầu nặng, nó rất rõ, cần chi phải tập trung để dùng sức. Khi mà hôn trầm tới, đầu nó nặng phải không, thì ông này nói, vị này nói rằng tôi chú vào đó. Ông thiền sư nó khỏi cần chú, đầu nó nặng là quá rõ rồi, cảm giác nó quá rõ, không cần chi phải chú hết trơn, chỉ cần ghi nhận biết mà thôi. Thưa thiền sư, nếu con không chú thật mạnh thì hơi thở quá nhẹ, không bắt được hơi thở là hôn trầm nó tới nữa. Trả lời, nếu hành giả thở yếu thì tại sao bạn không đuổi những đối tượng rõ hơn? Bộ khi ngồi thiền bạn chỉ có một đối tượng thôi hay sao? Thấy không? Khi mà người ta chỉ cho mình 5 đối tượng á, hay 6 đối tượng là như thế nào đó đó, là người ta chỉ cho mình trong khi mình ngồi mình nhớ, để những cái tâm mình quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Vì này không tập ở trong một đối tượng thôi, thành ra hơn trầm nó tới mình không biết xử lý. Khi hơi thở yếu thì đổi đối tượng khác rõ hơn. Bộ khi ngồi thiền chỉ có một đối tượng thôi hay sao? Chỉ cần duy trì chánh niệm thôi đủ rồi. Nếu muốn coi, muốn thấy rõ để đề mục, nếu khi bạn có ý muốn thấy cho rõ đề mục để quan sát thêm, đó là tâm tham. Và khi có tâm tham thì phiền não đã có mặt, phiền não có mặt thì tâm nó không sáng suốt nữa, lực tâm nó yếu, thì làm sao bật vượt qua cái hôn trầm đây. Cố tập trung vào đề mục nhìn chưa rõ với hy vọng vượt qua cơn buồn ngủ là điều hiểu sai. Đối tượng yếu đâu có sao, yếu hay mạnh mình biết là được rồi. Khi chú vô một cảm giác ở bất cứ đâu, nơi đầu chẳng hạn, từ từ cảm giác nặng sẽ bớt, đó là không đúng, và đây là tâm mong muốn. Muốn thấy rõ đối tượng là tham, quan sát để thọ biến mất là sân. Thái độ như vậy là không chân chánh. Vậy muốn vượt qua hôn trầm, hành giả chỉ duy trì chánh niệm, quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Tôi thường nhắc, khi hôn trầm xuất hiện, việc hành giả cần làm trước tiên là các thái độ chân chánh, đừng khó chịu, bức xúc, bực bội, đối kháng với nó. Đó là cái mà mình thiếu nè. Khi mà hôn trầm tới là mình khó chịu lắm, mình muốn vượt qua cho được. Mình không muốn hôn trầm, mình muốn ngồi thiền, nó phải yên, tâm phải sáng suốt, tỉnh táo, nhưng mà đâu có được. Khi hôn trầm xuất hiện, hành giả cần làm trước tiên là có thái độ chân chánh, đừng có muốn vượt qua nó. Kế đến ghi nhận, nhưng đừng chú quá nhiều, các đề mục khác nhau, cảm giác trong thân, hơi thở, phòng xẹp, tiếng động, xúc chạm. Nếu cần thì bạn hãy mở mắt ra, và nếu làm rồi mà không được thì thôi đứng dậy đi kinh hành. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy người ta không dùng những cái phương pháp khác để đánh thức hành giả, bắt hành giả tự mình phải làm lấy, tự mình phải tự làm đánh thức mình lấy. Bằng cách này đó, ông nói đừng có chú vô cái gì hết trơn mà duy trì chánh niệm. Bằng cách đối quan sát nhiều đối tượng khác nhau, như cảm giác trong thân, như hơi thở, như phòng xẹp, tiếng động. Rồi Nếu mà ngồi mà cần mà thấy hôn trầm nặng quá, mở mắt ra. Mở mắt ra mà vẫn thấy nó hôn trầm nó khó chịu quá thì thôi mình đứng dậy mình đi kinh hành. Vì vậy tùy theo từng cấp độ mà mình xử lý nó. Thưa thiền sư, hôn trầm rất mạnh sau giờ cơm trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ rưỡi. Thiền sư trả lời, khi mà thấy hôn trầm sau giờ cơm, điều đó có nghĩa là các bạn nên cẩn thận coi thử mình có ăn quá no hay không. Đừng ăn quá no, nếu mà thấy ăn quá no thì ăn bớt lại. Khi ăn no thì thấy người nặng nề, nếu còn dùng sức nhiều để tập trung thì tâm rất mỏi mệt, không thích thú quan sát hôn trầm, và hôn trầm bây giờ nó rất mạnh và nó sẽ tràn ngập mình. Ở thiền sư nói nếu mà vì một lý do nào đó mà mình thấy là do cái sự ăn uống của mình mà làm cho tâm của mình, cho hôn trầm nó tới, thì ông nói là mình điều chỉnh đó. Thay vì mình ăn 10 bớt lại chút. Rồi ông nói rằng là một cái khác nữa là hễ mà đã thấy no rồi ấy, thì trong người nó rất là nặng nề rồi. Rồi trong khi mà mình ngồi mình còn chú vào một cái cảm giác nào nữa thì mình dùng sức nữa thì nó mệt mỏi à. Mà nó mệt mỏi rồi thì ông nói khó mà vượt qua hôn trầm gọi là vô cùng. Nhiều năm trước thiền sư có giảng, trước khi làm gì để vượt qua hôn trầm, hành giả phải giữ thân và tâm cho thoải mái, có thái độ chân chánh. Thay vì bực bội, mình vui, mình hoan hỷ khi nó xuất hiện. Mình nhắc mình rằng nó đây là dịp mình tiếp cận gần gũi để học hỏi, biết rõ nó và cuối cùng mình sẽ vượt qua được nó. Bất cứ một cái khó khăn nào trong thiền tập, nhớ là có thái độ cho chân chánh, nhắc nhở mình đang có cơ hội để mình học, mình tập này. Mình đang tu mà, mình chưa có làm cái gì được cái trơn à, nó khó khăn nó tới, mình vượt qua chưa được, thì đây là cơ hội tốt để mình học. Khi mình học, hiểu rồi đó, mình biết rõ nó rồi đó, thì thế nào mình cũng vượt qua được cái đó. Khi có thái độ chân chánh, tâm lực hành giả mạnh lên và sẽ xử lý vấn đề khó khăn dễ dàng, trong đó có luôn cả hôn trầm nữa. Khi hôn trầm đến, mình cảm nghe đầu, mí mắt nặng, tai ù, đây là những cảm giác khó chịu trong thân, nhưng nguồn gốc là do tâm không còn sáng suốt, giả dưỡi, buồn ngủ. Nếu có thói quen nhìn tâm sẽ nhận ra trạng thái tâm này. Lúc ấy thay vì quan sát thân, ta chỉ duy trì chánh niệm về trạng thái tâm, như tâm bây giờ đang mờ, tâm bây giờ đang giả dưỡi, tâm bây giờ đang nặng nề, thì tâm sẽ sáng lại ngay. Thì quý vị thấy không, cái phần mà đối trị hôn trầm là phải làm sao mà quan sát cho những cái trạng thái tâm này khi hôn trầm tới. Và đối với hành giả mới thì làm sao mà làm được. Do đó ông nhắc, thôi bây giờ đó, nếu mà hôn trầm tới, mình cố gắng đi, mình mở mắt ra. Mình nhắc mình rằng là mình ngồi thiền thì có 5 đề mục. Bây giờ những đề mục đó mình có nghe được không này, mình có cảm nhận được cái cảm giác trong người không này, tiếng động như thế nào này, hơi thở mình có biết không, vân vân và vân vân. Khi nhắc như vậy thì làm cho cái tâm nó phấn chấn lên. Nếu cần mở mắt ra nữa, rồi mình nếu mà làm hoài mà không được thì thôi mình đứng dậy, đừng có ngồi đó. Còn thôi nó tạo thói quen. Mình ngồi hoài, cứ ngồi mà không có vượt qua được thì nó tạo thói quen, cứ ngồi nó sẽ ngủ à. Và bây giờ để đổi một cái đề tài khác. À, nói về tâm sân. Hôm qua có một vị hành giả nói rằng là trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, đôi khi người ta làm cho mình bực bội khó chịu. Thì hồi đầu thì là cái tâm nó sân dữ lắm, nó khó chịu lắm, nhưng bây giờ nó càng bớt nhờ có tư duy chân chánh. Thì hôm qua sư có giải thích rồi, bây giờ sư đọc một bài để quý vị nghe liên quan tới tâm sân. Thưa thiền sư, trong khi thiền duy trì chánh niệm, con nhận ra là tâm sân của mình rất xấu, tâm quá xấu xa, không tốt, không đẹp chút nào cả. Biết rằng mình ngồi thiền mình nhận ra nè, thấy là khi mà nổi sân thì tâm của mình nó xấu xa lắm, nó nghĩ toàn cái chuyện bất thiện không à. Rồi biết như vậy nhưng khi đụng chuyện trong đời sống hàng ngày, thế là dù nhỏ nhặt bao nhiêu tâm cũng phản ứng như thường, tâm sân nổ ra và gây không biết bao nhiêu phiền phức đau khổ. Chuyện nhỏ lo còn chưa nổi, nói chi tới chuyện lớn tu hành đắc đạo quả giải thoát, thoát phải sanh tử luân hồi. Đó, quý vị mới tập, quý vị thấy mình tư duy chân chánh chút, cái tâm sân của mình làm nó giảm thiểu, mình tưởng đâu mình giỏi rồi. Vì này tập lâu rồi này. quan sát tâm rất hoài, thấy tâm của mình khi mà nó nổi sân lên, nó suy nghĩ rất là bất thiện, suy nghĩ nó rất là gian ác. Cô này cô nói ra nó rất là khốn nạn, dùng cái chữ vậy đó. Nó ngồi toàn cái chuyện mà là hại người ta không à, quá là xấu xa, có điều kiện, biết không đẹp, biết nó xấu xa như vậy, biết thế nhưng mà khi đụng chuyện tâm sân vẫn nổi lên như thường. Và khi mà tâm đã nổi lên rồi thì nó gây không biết bao nhiêu phiền phức đau khổ. Cái chuyện nhỏ nhỏ ở trong gia đình, ở trong cái hội chúng vậy đó mà xử lý chưa được thì làm sao mình đoài đắc đạo đắc quả này. Thì sư trả lời đúng vậy, khi phiền não mạnh quá thì trí tuệ và sự hiểu biết của mình về mặt trí thức không còn đủ sức để xử lý nữa. Đó, hồi hôm vị đã hỏi nói rằng là khi mà em tôi hay là chị tôi hay là người nào trong gia đình tôi đó họ chọc tôi giận, tôi nhắc nhở tôi nói rằng là người này là nó nhỏ, nó trẻ, nó chưa có biết cái gì hết trơn, nó ăn nói bậy bạ rồi vậy, thôi đừng có chấp nê. Hoặc giả là cái người này người ta lớn già, khi người ta tánh tình người ta thay đổi là người ta đau đớn quá, người ta làm người ta nói những cái mà không nên như vậy, thôi mình tha thứ đi. Thì ông thực sự nói cái này là nói về trí thức mà thôi. Đúng vậy, khi phiền não mạnh quá thì khi bạn sự hiểu biết của bạn về mặt tri thức là bạn thâu lượm những cái thông tin qua internet, qua sách vở, qua các băng giảng rồi vậy đó, thì bạn lấy cái đó bạn tư duy, thì ông nói cái đó thuộc về tri thức thôi, với văn tuệ thôi. Khi phiền não mạnh quá thì sự hiểu biết về mặt tri thức không còn đủ sức mạnh để xử lý nó nữa. Văn tuệ như nước chảy nhỏ giọt, còn phiền não bây giờ thì như lửa rừng đang cháy rần rật. Ông nói mình tu, mình học, mình nghe, mình tiếp thu rất là nhiều thông tin, mình để đó, khi câu chuyện tới mình xử lý, dùng cái đó để mình tư duy, thì mình thấy làm như để giải quyết được vấn đề. Nhưng mà họ khuyên mình đã đừng có đứng ngang đó, tiếp tục tu nữa đi. Văn tuệ, tư tuệ, phải tu tuệ nữa. Nghĩa là trong tâm của mình nó thật sự nó hiểu là phiền não là đem lại cái đau khổ cho mình, đau khổ cho người, thật sự là mình thấy rõ ràng như vậy đó. Đó thì mình không có dám làm gì nữa, còn không nữa là mình chỉ tư duy thôi á, không đủ đâu. Hành giả cần học để hiểu về tâm sân. Học như thế nào đây? Mỗi lần nó xuất hiện, hành giả cẩn thận thích thú quan sát xem cái gì đang xảy ra khi sân đang có mặt. Khi tâm sân đang có mặt thì cái tâm của bạn nó như thế nào? Muốn hiểu tâm sân phải tách ra từ ngoài nhìn vô nó. Từ ngoài là đứng ra quan sát mà đừng dính vô nó, đồng hóa, tham dự vào nó. Quý vị thấy không? Cái này nó đòi hỏi mình một sự tu tập à. Khi tâm sân tới, mình thấy tâm sân có mặt, cái gì nó đang xảy ra này? Lúc bây giờ cái tâm của mình nó suy nghĩ rất là dữ, mà suy nghĩ tiêu cực về đối tượng. Mà đôi khi quý vị thấy nó nhanh lắm à. Người ta mới làm một cái gì là trong này nó ùa ra liền tức thì, nó phản ứng ngay. Đến khi mình đánh đập là mình nói những cái câu bất thiện rồi, lúc đó mình mới khám phá ra mình quá trễ rồi. Quý vị thấy nó đi rất là nhanh, đi giống như lửa mà, nó hụt tới liền tức thì. Mỗi lần nó xuất hiện, hành giả cẩn trọng thích thú quan sát xem cái gì đang xảy ra trong sân đây, trong đang xảy ra khi sân đang có mặt đây. Muốn hiểu tâm sân thì bạn phải làm như thế nào để tách nó ra từ ngoài nhìn vô, giống như một người đứng ngoài nhìn vô quan sát nó. Bây giờ bạn phải có chánh kiến và chánh tư duy, đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, để yên nó và quan sát. Đây là cách học để hiểu tâm sân. Đối với tôi, bây giờ khi sân có mặt, tôi cảm nghe như tay bị dính phẳng. Bây giờ phải chùi, phải quẹt, phải chà cách sao để tay không còn cảm giác nhớt nhão, vừa thúi vừa khó chịu nữa. Thường xuyên nói khi mà tôi dính tới tâm sân rồi đó, tôi thấy giống như là tay mình đã đụng tới phẳng, kinh hoàng lắm. Nó hôi há, nó khó chịu, nó nhớt nhát lắm. Mình phải chùi, mình phải rửa làm sao cho nó sạch đây. Còn quý vị thì sao? Quý vị đâu có thấy nó thúi phải không? Có nhiều người đó, ông nói rằng là nổi sân á, nổi sân hoài lát thành thói quen, đúng tới là nổi sân. Không thấy là thân cái sân nó dơ giấy nhớp nhúa, nó bẩn thỉu giống như phẳng. Còn quý vị thì sao? Quý vị đâu có thấy nó thúi, nó bầy nhầy dơ giấy, không chịu đi rửa tay mà còn giấu vào áo quần để dành cho lần tới nữa. Vì lần tới để mà nó họ đụng tới mình nổi sân nữa. Là ông nói mình dành cái tâm sân á, dành giống như mình bú phẳng á. Cái gì sẽ xảy ra chắc bạn biết rồi đó. Ông thiền sư trong cái bài pháp này ông chỉ nhắc một câu thôi. Ông chỉ nói rằng khi mà tâm sân nó khởi sanh, bạn dùng tư duy chân chánh không thôi chưa đủ đâu. Đó là văn tuệ đó. mà bạn phải bình tĩnh để bạn quan sát thử là tâm sân nó xảy ra là khi sân có mặt nó như thế nào. Trong cái phạm vi của bài này đó, ông không có nói rõ được. Như những bài khác đó, ông nói khi mà câu chuyện nó xảy ra là tâm sân mình nó đã bùng lên rồi, phải vậy không? Thì mình xử lý chưa được mà. Người ta mới nói một cái là mình nổ ra, mình la, mình hét, mình chửi, là mình làm cái gì đó. Đến khi mà mình biết là lỡ rồi đó, là câu chuyện nó đã qua rồi. Thì bây giờ, tâm bây giờ nó rất là chấn động. Bây giờ là cái tâm nó không có còn bình tĩnh nữa. Thì ông nói, lúc bây giờ tâm mình suy nghĩ rất là dữ nè. Suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, câu chuyện ra rồi đó. Hoặc giả là mình suy nghĩ mình trách mình. Tại sao mình làm như vậy, mình làm như kia, như đó. Rồi trong này nó bị, nó tải, nó nói đủ thứ chuyện trong này. Thì ông nói mình lúc bây giờ nó câu chuyện nó xảy ra thì mình yên đi, đừng nói nữa, đừng la, đừng hét nữa, ngồi yên quan sát cái tâm của mình nó nói cái gì. Khi nó nói như vậy thì cảm xúc như thế nào, cảm xúc tới, cảm giác như thế nào. Rồi làm chưa được, nó mạnh quá, trở vô lại, quan sát hơi thở, niệm Phật, bất cứ cái gì làm tâm nó yên xuống, tâm yên xuống cùng, thả nó ra lại, coi thử nó nghĩ cái gì, nó phản ứng cái gì, nó nói cái gì trong này. Thì ông nói tập tới, tập lui, tập tới, tập lui, tập lui, tập hoài. Để cuối cùng mình mới hiểu rằng là trong này thật ra là không có cái gì hết trơn. Tại vì cái ý của mình rất là nhiều, cho đó mình bị nổi sân. Ví dụ như có một cái trường hợp, có một cái cô cổ nói rằng là khi một người ta mà làm cho con nổi sân á, là tại vì con nghĩ rằng là cái người này nó ngu quá đi. Cái này cô này có học rất là cao, có đầu bằng tiến sĩ, mà ở Việt Nam học rất là nhiều, mà đi qua đâu Ấn Độ là biết chỗ nào, nó biết có học, có lấy bằng, có độ giỏi lắm. Vì vậy cô nói trong tâm của cô là luôn luôn nó có sự xét đoán. Cô không có biết cái điều đó. Cô cứ nghĩ là cô đúng rồi. Nói mà tà kiến như vậy mà vẫn nói. Nói mà không có cơ sở mà căn bản mà nhân quả như vậy mà nói mình tu cái gì. Thì cô nói cô quan sát tâm cô hoài. Cô thấy tại những cái ý này này. Tại mình học nhiều quá, mình hay quá, mình tưởng mình hay, mình giỏi. Và mình coi người ta là giống như học trò của mình. Vì vậy khi mà họ nói ra là trong này tâm bắt đầu nó nói, có bực bội, sân hận lắm. Vì vậy cô nói một lần nhịn, nói người này là cái người không có biết học hành, không biết tu tập. Người này là thiếu học mà thiếu hành nữa, thôi tha cho ra. Nhưng cô nói nhắc nó một lần, nhắc nó hai lần, nhắc nó ba lần, tới lần thứ tư là hết nhắc được là nó ùa ra liền. Thế cái cô kia mà cô mở miệng cô nói nữa là bên này nó nhào tới liền, làm thịt ra liền. Cô nói trời, cô khổ, cái tâm cô khổ quá, không biết làm sao. Thực sự nó đừng khổ, chuyện tự nhiên à. Tại vì mình học không mà, mình đâu có tu đâu, nóng sữa mà. Do đó khi mình học giỏi thì mình cứ nghĩ là mình hay, mình giỏi. Mình đâu có biết rằng là vì cái hay cái giỏi này mà mình đem ra mà mình áp dụng, mà mình muốn chà sát người ta, mình muốn là sửa sai người ta. Mà thật ra có ai muốn thích sửa sai đâu. Vì cái ý trong tâm của mình chẳng phải đối tượng. Đối tượng họ ngu dốt, cái chuyện của họ thôi. Tại mình nói rằng cái người này này không biết về lý nhân quả này, cái người này không học này, cái này như vậy như kia, cái nọ, cái tâm xét đó ở trong này làm cho mình nổi sân. Người nói lúc sau này là hễ mà khi nào mà có thấy mà có bực ai là có dòm cái tâm của liền, nó nghĩ cái gì là luôn luôn nó lôi ra nó cái chuyện học hành này ra. Nó luôn những cái kiến thức mà cô đã học, đã tu tập, so sánh phê bình chỉ trích là tu như vậy là không được, mình là sư cô mình phải như vậy như kia, cô nói toàn là cái chuyện tào lao không. Chuyện ta làm là chuyện bên kia, còn không tự nhiên mình cứ hốt cái chuyện đó vô rồi mình nổi sân, mình bực bội, đôi khi mình nói những cái lời rất là bất thiện. Cô nói lúc đó tôi không học nữa, tôi sợ quá, tôi nghĩ chắc là tôi lấy thêm bằng tiến sĩ là mình thôi tôi không học nữa. Thật ra học là học chứ, Phật pháp là học. Nhưng mà quý vị thấy không, cái học mà mình quên một điều rằng là cái học để mình hành, còn cái học này nó tích lũy rất nhiều kiến thức để nó đem ra, nó phê bình, nó chỉ trích, nó so sánh, cái đó hơn thua, phiền não không.